Xin chào toàn thể hội thánh. Sáng nay chúng ta sẽ nghe mục sư Trần Văn Hùng chia sẻ đề tài bài giảng Ân điển kỳ diệu dựa trên đoạn kinh thánh ở Ephesos đoạn 2 từ câu 8 đến câu 10. The Bible reading today from Ephesians chapter 2 verses 8 to 10. And Pastor Hùng will share the sermon title Amazing Grace. Tôi xin được phép đọc. Vả, ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra và được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Amen. Sau đây thì giờ vãn luận. Xin mời Thánh đồng ngồi.
Một lần nữa xin kính chào hội thánh. Trước khi chúng ta đến với lời Đức Chúa, xin hội thánh cùng hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đứng trước lời của Ngài. Lời của Chúa thật là mầu nhiệm mà với tâm trí loài người không ai có thể hiểu nổi. Lạy Chúa, xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời giúp đỡ cho con để con có thể đem lời của Chúa, trình bày lời Chúa cho con dân của Ngài một cách rõ ràng, dễ nghe, dễ hiểu và dễ nhớ. Xin Chúa dùng lời của Ngài để gây dựng cả người nói lẫn người nghe đều được ơn của Chúa, để chúng con ghi khắc lời của Chúa, sống và làm theo lời của Chúa, để chúng con được phước. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa Thánh, tháng 10 năm 2017, nhiều giáo hội cải chánh trên thế giới kỷ niệm 500 năm cải chánh giáo hội. Martin Luther là người đã khởi xướng cuộc cải chánh tại nước Đức. Martin Luther là một học giả, cũng là một người lo cho việc của giáo hội. Và ông quản lý dòng tu ở tại thành phố Wittenberg. Vì có nhiều quan tâm cho vấn đề thần học và giáo hội mà ông trở thành một nhà cải chánh nổi tiếng trên thế giới. Trong năm này, ông quan tâm đến vấn đề bán phép xá tội để giáo hội lấy tiền xây một đạo giáo đường nguy nga ở tại La Mã. Phép xá tội đã làm giảm thiểu những đòi hỏi của giáo hội trong bí tích ăn năn. Một số phép xá tội khuyến khích những người mua rằng tin rằng họ thật sự đã được Đức Chúa Trời tha tội. Và chẳng những cho họ thôi, nhưng mà ngay cả cho những người mà họ mua giùm. Ví dụ họ có thân nhân, thì họ mua giùm cho thân nhân của họ. Họ nghĩ rằng thân nhân của họ cũng được xá tội. Là một nhà thần học và là người chăn bày của Đức Chúa Trời, Martin Luther cực lực phản đối việc này. Và để chống đối, ông viết 95 luận đề và mời các học giả tham gia thảo luận. Vào ngày 31 tháng 10, 1517, linh mục Martin Luther đã niêm yết 95 luận đề trên cửa giáo đường Wittenberg. Việc Luther niêm yết 95 luận đề trên cửa giáo đường là một hành động bình thường, không có gì là phản bội hay là quá khích. Đó là cách mời những học giả thần học đến để tham gia tranh luận về vấn đề này. Ông cũng gửi cho giám mục của ông một bản riêng. Một số người thấy tầm quan trọng của 95 luận đề mà ông nêu ra, đã dịch ra tiếng Đức và phổ biến rộng rãi. Hành động của Luther được nhiều người bất mãn với giáo hội lúc bấy giờ ảnh hưởng, cho nên danh tiếng của ông được tăng cao. Mùa thu năm 1518, Luther quả quyết rằng thẩm quyền duy nhất của ông để tranh luận không phải là giáo hoàng hay là giáo hội, mà duy nhất là kinh thánh, sự xưng công bình đức tin và ân điển của Chúa. Trong nhiều năm, Luther đã vật lộn với vấn đề xưng công bình của Đức Chúa Trời. Martin Luther cảm thấy ông không làm trọn, mặc dù ông đã cố gắng hết sức mình để mà làm rất nhiều, nhưng mà cũng không thể nào đạt được tiêu chuẩn hoàn toàn mà Đức Chúa Trời có thể chấp nhận. Một ngày kia, Luther đọc ở trong Roma đoạn 1 câu 17, câu Kinh Thánh này đã thuyết phục ông rằng người công bình sống bởi đức tin và duy chỉ bởi đức tin nơi Đấng Christ mà thôi. Chỉ có đức tin nơi Đấng Christ mới khiến một người được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Tự nhiên, ông cảm thấy phúc âm tin lành của Chúa là tin mừng cho ông. Bởi vì chỉ có tội nhân được xưng công bình qua huyết của Chúa Giê-xu, chỉ cần nhận lãnh đức tin nơi Ngài mà thôi. Và chỉ có đức tin mới có thể an nghỉ trong sự công bình do Đức Chúa Trời ban cho. Đối với Luther, sự cứu chuộc hoàn toàn bởi ân điển và chỉ bởi ân điển mà thôi, không có làm thêm một điều gì hơn. Nếu thêm một điều gì hơn thì đó không gọi là ân điển diệu kỳ của Đức Chúa Trời nữa. Trước Luther, Phaolô cũng tưởng rằng con người có thể nhờ luật pháp của Chúa, vâng giữ luật pháp của Chúa mà đạt được sự công bình. Cho nên ông đã ra hết sức để mà bắt hại con dân của Chúa, tín đồ lúc bấy giờ. Nhưng mà biến cố trên đường Đa Mách đã thay đổi hoàn toàn niềm tin của ông. Có người sau này khi mà viết thơ, những thơ tín của ông, ông cho biết rằng có người nhờ luật pháp để mà nhận biết rằng mình không làm gì được để có thể chạy đến tìm ân điển nơi Đức Chúa Trời, tìm nơi cư trú nơi Ngài. Và phúc âm tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ là lời hứa về ân điển của Đức Chúa Giêsu. Và lời hứa đó chỉ có thể nhận lãnh bằng đức tin mà thôi, chứ không thể nhận lãnh bằng bất cứ điều gì. Và Phaolô nói rằng, vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Niềm tin của Cơ Đốc nhân xác định với chúng ta rằng chúng ta được cứu bởi ân điển, chứ không phải bởi việc làm. Trong phần Kinh Thánh hôm nay nói rất rõ, sứ đồ Phaolô giúp cho chúng ta nhận rõ điều đó. Ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà chúng ta được cứu. Ân điển là một từ ngữ của Hy Lạp để nói về sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Ân điển có vị trí nổi bật trong các thư tín của sứ đồ Phaolô. Ân điển có nghĩa là sự ban cho của Đức Chúa Trời cho con người hư mất mà họ không xứng đáng nhận được. Nghĩa là dù có tội, nhưng mà Đức Chúa Trời đối đãi với họ bằng ân điển của Ngài. Cho nên Chúa kể những người này, những người nào tin nhận Chúa Giêsu, Chúa kể họ là chưa bao giờ phạm tội. Ân điển nhấn mạnh Đức Chúa Trời là đấng khởi xướng sự tha thứ. Các tôn giáo khác đều cổ vũ khuyến khích mọi người làm lành lánh dữ để gây công đức hầu hưởng được phước hạnh, để mà đạt được một chỗ ở trên Niết Bàn. Điều này nghe có vẻ là hợp lý. Bởi vì kinh nghiệm hàng ngày cho chúng ta thấy rằng bất cứ cái gì có làm thì mới có ăn, có làm thì mới có tiền để mà tiêu xài. Trong sinh hoạt hàng ngày, tất cả mọi chi phí của chúng ta đều cần phải có tiền. Có tiền mới có thể mua sắm. Cho nên muốn hưởng phước của Chúa, con người phải làm việc thiện lành để hưởng phước của Ngài. Bởi vì quen với lối sống và suy nghĩ ấy, cho nên thật là khó chấp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời là một tặng phẩm của Ngài. Tuy nhiên, cách giao dịch giữa người với người không giống như Đức Chúa Trời. sự ban tặng của Đức Chúa Trời cho con người là hoàn toàn miễn phí. Chúng ta thấy nước uống, Đức Chúa Trời ban mưa cho chúng ta. Ánh nắng, Đức Chúa Trời ban nắng cho chúng ta. Nếu không có nắng, sẽ lạnh. Chúa ban cho mưa nắng phải thì. Có khi thì mưa để những người nông gia có thể trồng trọt. Có khi thì nắng để làm ấm những nơi ở xa trái đất. Cho nên Chúa ban cho mưa, nắng, không khí và Chúa ban tất cả cho con người. Và con người không phải trả một điều gì để có thể có được điều đó. Và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời cũng là một món quà Chúa ban tặng. Sự ban tặng của Chúa là cách duy nhất và nhờ đó chúng ta được cứu rỗi. Nếu Đức Chúa Trời đòi hỏi quý ông bà, anh chị em và tôi, chúng ta phải làm việc thiện lành để đổi lấy sự cứu rỗi. Chắc chắn rằng không ai có thể hưởng được sự cứu rỗi của Ngài. Vì làm thế nào để có thể nhận lãnh được nước của Chúa? Chúng ta làm lành đến mức độ nào? Chúng ta phải làm lành đến mức độ hoàn hảo. Nhưng mà trên đời này, có ai làm lành đến mức hoàn hảo không? Kinh Thánh cho biết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình, nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đây là nói về việc làm. Nhưng chúng ta là những tội nhân từ ở trong bản chất, được sinh ra là mang bản chất tội lỗi của Adam đã di truyền lại. Cho nên việc làm ở bên ngoài không thể nào thay đổi được bản chất của con người tội lỗi ở bên trong. Do đó dù có muốn làm gì đi nữa, chúng ta mãi mãi vẫn là một tội nhân dưới con mắt của Đức Chúa Trời, nên không thể tự cải thiện mình được để có thể xứng đáng vào nước Đức Chúa Trời. Trong Roma chương 3, Phao-lô dạy chúng ta được xưng công bình cách nhưng không, tức là được ban cho như là một tặng phẩm của Đức Chúa Trời mà chúng ta không, Đức Chúa Trời không đòi hỏi người đó phải xứng đáng. Nguyên nhân Đức Chúa Trời có thể xưng một tội nhân là công bình vì Đức Chúa Giêsu đã trả món nợ đó cho chúng ta trên thập tự giá. Đức Chúa Giêsu đã trả cho tội lỗi của chúng ta và Ngài đã chết và Ngài đã sống lại. Cho nên một tội nhân tiếp nhận Chúa Giêsu bởi đức tin thì người đó được kể là công bình, được xưng công bình bởi ân điển, nghĩa là chúng ta không xứng đáng mà được nhận lãnh. Điều gì chúng ta không xứng đáng mà được nhận lãnh? Đó là ân điển, là một ân điển diệu kỳ hay là một ân điển lạ lùng mà Đức Chúa Trời ban cho con người. Tạ ơn Chúa, trong khi chúng ta vô phương tự cứu mình thì vì yêu thương nhân loại, Chúa đã sắm sẵn một phương cách để cứu rỗi con người. Đức Chúa Con đã xuống thế làm người, chuộc mọi tội lỗi của chúng ta, gánh hết tội lỗi của chúng ta, gánh thay tội lỗi của chúng ta trên cây thập tự giá. Và nhờ đó chúng ta được sạch tội, được cứu chuộc. Điều này hoàn toàn là bởi ân điển và sự nhân từ của Chúa. Thật là một tình yêu thương vô bờ bến của Đức Chúa Trời. Đấng tạo hóa vinh hoang vĩ đại vô biên đã vì loài người mà chịu chết. Chúng ta không thể nào hiểu thấu được tình thương và sự mầu nhiệm của Ngài. Chúng ta chỉ có thể tin cậy Chúa và mở lòng ra đón nhận món quà quý giá mà Đức Chúa Trời ban tặng cho con người. Đức Chúa Trời ban tặng, Ngài không đòi công giá, cũng chẳng đòi công sức. Đó là món quà thật sự Đức Chúa Trời ban cho, chỉ cần chúng ta đặt niềm tin ở nơi Ngài. Đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giêsu là đủ. Không cần phải làm thêm bất cứ điều gì. Không cần phải mua phiếu xá tội. Không cần phải làm việc thiện lành. Đó là ân điển của Đức Chúa Trời. Nếu phải mua phiếu xá tội để được tha thứ hay là cộng với việc làm thì không còn kể là ân điển nữa. Vào thế kỷ thứ nhất, trong vòng truyền giáo của sứ đồ Phaolô và Ba-na-ba, hai người đi truyền giáo cho những người dân tộc ngoại bang ở đó và dạy rằng nhờ ân điển mà được cứu. Và nhiều người ngoại bang sau khi nghe lời giảng của Phaolô và Ba-na-ba, họ đã tiếp nhận Chúa Giê-xu, tiếp nhận lời dạy của hai ông và trở thành tín hữu của Chúa Cứu Thế, môn đồ của Chúa Cứu Thế. Nhưng mà có một số người ở Giu-đa đi lên thì họ không đồng ý với sự giảng dạy của sứ đồ Phaolô và Ba-na-ba. Họ buộc những tín hữu ở ngoại bang sau khi tin nhận Chúa Giê-xu rồi phải cộng thêm phép cắt bì thì mới được cứu. Họ cho rằng phải có chữ giữ phép cắt bì mới trở nên người Do Thái thì mới được cứu. Cắt bì là phong tục dành cho người nam ở tại xứ Do Thái ngày xưa. Ngay cả trong thời Chúa Giê-xu còn tại thế, khi Ngài thi hành chức vụ, Chúa Giê-xu cũng không bao giờ đòi hỏi những người ngoại bang phải cắt bì mới được cứu. Mặc dù Chúa Giê-xu trong những ngày thi hành chức vụ, Ngài chưa bao giờ sử dụng từ ngữ ân điển, nhưng mà ý niệm về ân điển rất rõ rệt trong sự giảng dạy của Ngài, trong lời giảng dạy của Chúa. Nhiều ẩn dụ mà Ngài dạy về ân điển, như là người làm công ở trong vườn nho trong Ma-thi-ơ đoạn 20 từ câu 1 đến câu 16. Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 1 câu 16 kể rằng một người chủ vườn nho vào buổi sáng đi ra ngoài thì thấy có một số người hỏi rằng không có việc làm chăng. Những người này nói: thưa, chúng tôi không có việc làm. Ổng nhận vào làm trong vườn nho của ổng. Đến 2 giờ đồng hồ sau, ông đi ra cũng thấy có một số người chưa có việc làm. Ông lại hỏi tiếp: không có việc làm hả? Những người này nói: chúng tôi chưa có việc làm. Ổng mời vào vườn nho của ổng để làm việc. Rồi vài tiếng đồng hồ sau, ông đi ra cũng thấy có một số người không có việc làm, cũng còn ngồi đó. Ông hỏi: chưa có việc làm sao? Những người này nói: chúng tôi không có việc làm. Ổng cũng mời vô vườn nho của ổng và làm việc. Đến cuối ngày, ông kêu người kế toán của ông ra trả tiền. Bắt đầu từ người làm giờ thứ nhất trước thì trả 1 denier. Tới chừng trả xong thì người nào cũng nhận được 1 denier hết. Nhớ người kia nói rằng: tôi làm từ sáng sớm tới bây giờ, những người này mới làm có vài giờ mà cũng nhận lương giống như tôi. Thì người chủ vườn nho nói rằng: ông có quyền sử dụng tài sản của ông như thế nào tùy ý của ông. Đó là ý niệm về ân điển mà Đức Chúa Giê-xu đã dạy cho những người thời bấy giờ khi Chúa còn ở trên thế gian. Nhưng mà ý niệm về ân điển nổi bật nhất đó là Ngài dạy về người con trai quang đàn. Chúng ta biết câu chuyện của người con trai quang đàn. Người cha có hai người con. Người con trai trẻ lại nói với cha rằng: thưa cha, xin chia gia tài cho con để con đi làm ăn xa. Người cha thấy như vậy thì chia gia tài cho người con. Người con nhận gia tài thì đi xa. Thay vì đi làm ăn thì anh này tiêu xài một cách hoang phí. Cho đến khi hết tiền thì lại đi làm công. Nhưng mà đi làm công nhằm cái xứ đói kém, không có thức ăn, lấy đồ ăn cho heo ăn, vỏ đậu ăn, thì cũng bị người chủ đánh đập không cho ăn. Mới nhớ lại rằng: à, những người làm việc ở nhà cha ta còn sung sướng hơn, còn có đồ ăn. Cho nên anh quyết định đứng dậy nói rằng: ta sẽ trở về nhà cha ta và thưa với cha rằng: lại cha, thưa cha, con đã phạm tội với trời và với cha. Thì anh này đi về nhà mình. Người cha Khi thấy người con ở xa, đằng xa, thì đã chạy tới ôm người con và kêu gia nhân mang giày đem lấy áo đạt đeo nhẫn vào tay của người con để tiếp nhận người con. Người ân điển về người con trai quang đàn được người cha tiếp nhận nồng hậu, dù anh ta không xứng đáng, minh họa về ân điển diệu kỳ của Chúa trong lời giảng dạy của Đức Chúa Giêsu Christ. Luca, trong Luca kỹ thuật rằng: nhưng người cha bảo đầy tớ rằng, hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân, hãy bắt bò con mập làm thịt đi, chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn họ khởi sự vui mừng. Chúng ta không rõ những người bắt buộc, những người ngoại bang phải chịu phép cắt bì, căn cứ vào đâu để gánh thêm gánh nặng cho những người mới tin Chúa. Nếu có điều chi mà Đức Chúa Trời không đòi hỏi, thì không ai có quyền đòi hỏi. Nếu có điều chi Đức Chúa Trời không cho phép bỏ đi, thì cũng không ai có quyền bỏ đi. Nguyên tắc mà mỗi con dân của Chúa cần phải ghi nhớ là giáo lý về sự cứu rỗi phải đặt trên căn bản sự dạy dỗ của Chúa và thực hành chính lời của Đức Chúa Giêsu đã dạy. Giáo lý đó không thể tùy thuộc vào một số người, ảnh hưởng của một số người, không thể tùy thuộc vào giáo hội hay là những thế lực ở trong giáo hội, và cũng không thể thuộc vào truyền thống. Chúng ta nên nhớ vào thời Trung Cổ, thời của Martin Luther. Nếu những điều ông đưa ra có thể bị tòa án lúc bấy giờ cho rằng dị giáo và có thể sẽ thiêu sống ông. Tòa án pháp đình của thời Trung Cổ rất là mạnh. Họ chỉ cần ghép vào cái tội dạy dị giáo là có thể bị thiêu sống. Trước Martin Luther đã biết bao nhiêu người đã bị thiêu sống. Cho nên Martin Luther phải là một người mạnh mẽ, can đảm mới có thể đứng lên để mà cải chánh giáo hội. Bên cạnh đó, cảm tạ Chúa, Chúa cũng cho Martin Luther có nhiều người bạn, có nhiều người có danh và có uy tín thời bấy giờ đã giúp đỡ, bảo vệ ông để ông không phải bị tòa án pháp đình kết tội. Và trong khi những người kia chống đối với lại Phaolô, không đồng ý với lời giảng dạy của Phaolô, và họ có một cuộc tranh cãi dữ dội ở tại hội thánh Antioch, ghi lại cho chúng ta biết rằng có một cuộc tranh cãi dữ dội ở tại hội thánh Antioch. Và cuối cùng hội thánh Antioch đã quyết định cử Phaolô và Ba-na-ba lên tận Jerusalem để hội ý với các sứ đồ và các trưởng lão bàn thảo về vấn đề này, mà chúng ta có công vụ các sứ đồ chương 15. Kinh Thánh ghi lại rằng tại hội thánh Jerusalem không có những cuộc cãi vã dữ dội như ở tại Antioch. Mặc dù các sứ đồ bàn thảo với nhau rất là lâu, nhiều thời giờ, nhưng mà không khí hòa dịu hơn nhiều. Phải chăng đây là dấu hiệu của sự trưởng thành ở trong Chúa? Có nhiều việc hội thánh của Chúa cần giải quyết, cần có những quyết định và thi hành. Nhưng mà mỗi người cần phải tâm niệm rằng chúng ta phải giữ gìn hòa khí với nhau. Tại Jerusalem, Phaolô và Ba-na-ba nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của cả hội thánh, đặc biệt là của Phi-e-rơ và Gia-cơ. Lời chứng của Phi-e-rơ là chứng cớ mạnh mẽ nhất. Lời của ông nói ra đầy thẩm quyền. Ông nói rằng chính Đức Chúa Trời đã giao phó cho ông nhiệm vụ rao giảng tin lành cho người ngoại, và cũng chính Đức Chúa Trời không hề phân biệt người Do Thái và người ngoại bang. Và Đức Thánh Linh, Chúa đã ban Đức Thánh Linh khiến cho lòng người tin được tinh sạch. Như vậy, Đức Chúa Trời đâu có bắt buộc con người phải trở nên người Do Thái trước, rồi sau đó mới được cứu. Đây chính là giáo lý nhờ ân điển, hoàn toàn không bởi công đức nào, vì đó chính là ân điển của Ngài. Chẳng những nhờ ân điển thôi, nhưng mà bởi đức tin. Nhờ đức tin. Bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Nếu ân điển là sự ban cho của Đức Chúa Trời, ban cho con người không xứng đáng nhận, thì bởi đức tin nghĩa là chúng ta tiếp nhận bằng cách tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ. Đức tin có nghĩa là con người thừa nhận mình là một tội nhân hư mất, đáng bị hình phạt, và nhận lãnh Chúa Giêsu là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta để được cứu rỗi. Công tác cứu chuộc đã được Đức Chúa Giêsu thực hiện và hoàn tất trên cây thập tự giá. Khi Chúa Giêsu vừa tắt hơi ở trên cây thập tự giá, bức màn ở trong đền thờ bị xé đôi ra làm hai từ trên xuống dưới, để báo hiệu cho con người rằng con đường đến với Đức Chúa Trời giờ đây đã được mở ra, không phần cần phải có của lễ nào khác mới được cứu. Chiên con của Đức Chúa Trời là của lễ duy nhất đã làm trọn công tác cho nhân loại. Sứ đồ Phao-lô nói rằng Chúa Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời đã chịu lễ vượt qua, đã bị giết rồi. Chính Chúa Giê-xu đã làm trọn công tác cứu chuộc cho nhân loại, và giờ đây hố ngăn cách giữa con người tội lỗi và Đức Chúa Trời thánh khiết đã được hoàn toàn cắt bỏ. Con người có thể đến thẳng với Đức Chúa Trời, không bị bất cứ một giới hạn nào. Điều này chỉ có thể có khi chúng ta đặt đức tin của mình nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Phao-lô viết rằng, vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Nhờ ơn Chúa, chúng ta không những được phục hồi địa vị làm con và tránh khỏi những hậu quả kinh khiếp là cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời trên con người. Đức Chúa Trời sẽ giáng trên con người. Thật vậy, ngày trước chúng ta là những kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời, thù nghịch với con Ngài, bởi vì chúng ta là những người phản nghịch, bất tuân mạng lệnh của Chúa. Nhưng mà nhờ sự chết của Đức Chúa Giêsu, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Con người tội lỗi được hòa thuận với Đức Chúa Trời thánh khiết qua đức tin tiếp nhận con của Ngài. Hơn thế nữa, không những Chúa Giêsu đã phục hồi và giải hòa cho chúng ta, nhưng mà ban cho chúng ta chính sự sống của Ngài. Đó là sức sống phục sinh, sức sống mới mà chúng ta không thể nào có được nếu không được Ngài phục hồi địa vị làm con. Có bác sĩ giỏi, có thuốc hay, nhưng mà bệnh nhân không chịu uống thì cũng không thể nào chữa khỏi. Đức Chúa Trời đã làm sẵn, Đức Chúa Trời đã có ân điển của Ngài, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn. Chỉ có đức tin tiếp nhận ân điển của Ngài thì con người mới được cứu. Sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng việc làm lành không đưa con người đến sự cứu rỗi. Không ai được kể là công bình khi giữ luật pháp, vì chẳng có một người nào bởi làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Luật pháp được mang ra không phải để xưng công bình cho con người, nhưng mà để giúp cho con người biết rằng mình là một tội nhân cần tìm đến Chúa để được cứu. Luật pháp là tốt lành khi được sử dụng để đem lại sự cáo trách cho tội lỗi. Và nhờ đó, nhờ luật pháp, con người biết được tình trạng của mình để chạy đến đặt đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ và nhận sự sống vĩnh cửu từ nơi Ngài. Sự cứu rỗi của chúng ta là sự ban cho của Đức Chúa Trời, là một tặng phẩm chứ không phải là một sự ban thưởng. Sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi bởi ân điển và qua đức tin, và được ban cho khắp mọi người, khắp mọi nơi trên thế giới. Sự cứu rỗi dành cho tất cả mọi người theo ý nghĩa được định sẵn cho mọi người. Khi Phaolô nói rằng sự cứu rỗi dành sẵn cho mọi người, ông bao gồm cả người Do Thái lẫn người ngoại bang. Không có phân biệt gì hết. Không còn phân biệt người Do Thái, người Hy Lạp hay là người tôi mọi tự chủ, đàn ông hay là đàn bà. Không còn phân biệt gì hết. Và sự cứu rỗi này chỉ ban cho những người nào tin, tức là chỉ tiếp nhận Chúa Giêsu Christ bằng đức tin, duy chỉ đức tin mà thôi, thì được Đức Chúa Trời kể người ấy là công bình. Phaolô đoạn 1 câu 7, Roma đoạn 1 câu 7 Phaolô cho chúng ta biết rằng: vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin. Roma cho chúng ta biết người công bình sẽ sống bởi đức tin. Ở trong Galati đoạn 2 câu 20 cho chúng ta biết thế nào là sống. Roma cho chúng ta biết thế nào là công bình. Galati đoạn 2 câu 20 cho chúng ta biết thế nào là sống. Và thư Hebrew cho chúng ta biết thế nào là đức tin. Thế nào là người công bình, thế nào là sống, và thế nào là bởi đức tin. Người nào được Đức Chúa Trời xưng công bình thì sẽ sống, bởi vì Đức Chúa Giêsu trong tư cách là đấng vô tội đã đến làm thỏa mãn tất cả những đòi hỏi của Đức Chúa Trời. Và đây chính là ân điển diệu kỳ mà Chúa dành cho con người tội lỗi.
Chúng ta cảm ơn Chúa, bởi vì chúng ta không làm gì, nhưng mà bởi ân điển và đức tin mà chúng ta được cứu, được Chúa ban cho miễn mão vinh hiển sáng tươi. Xin ta hướng lòng vào Chúa. Chúng con kính lạy Chúa, là Đức Chúa Trời chúng con, là Chúa. Lời của Chúa buổi sáng nay nhắc nhở chúng con về ân điển lạ lùng mà Chúa ban cho chúng con. Xin Chúa nhắc nhở chúng con để chúng con biết ơn của Chúa, biết ân điển của Chúa đã dành sẵn cho chúng con, mà chạy đến với Ngài bởi đức tin để tiếp nhận ân điển của Ngài, hầu được sự sống. Lạy Chúa, những người đã được sự sống, chúng con là những người đã được sự sống của Ngài, thì xin Chúa, xin ân điển của Chúa giúp đỡ chúng con, để chúng con sống mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn, sống mỗi ngày phản ảnh Đấng Christ trong đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin kính mời hội thánh đồng ngồi.